nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con lại quy tụ nơi đây trong Chủ nhật thứ ba mùa chay này để suy niệm về cái cám dỗ thứ hai mà Satan đưa ra để cám dỗ Chúa Giêsu, và cũng là cơn cám dỗ tấn công mọi người chúng con trong cuộc sống làm con của Cha trên trời. Chính Chúa đưa Đức Giêsu đi vào trong hoang địa để chịu cám dỗ. Xin Chúa cùng giúp chúng con đi, dẫn chúng con đi vào trong phút giây này, vào trong cái không gian này, vào trong thời điểm này, để cho chúng con hiểu được ý nghĩa của cái cám dỗ thứ hai này. Satan nhắm điều gì qua cái cơn cám dỗ thứ hai này để tấn công chúng con? Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ đồng hành với chúng con, với hiền phu của Mẹ là Cha Thánh Giuse trong giờ tĩnh tâm này. Xin giúp chúng con biết nhận ra Thánh Y Chúa trong cuộc đời chúng con, và nhận biết được những cái kế hoạch tấn công của Satan nhằm làm băng hoại bản tính người của chúng con, nhằm làm gãy vỡ nghĩa tình giữa chúng con với Chúa là Cha. Amen. Xin mời các anh chị chúng ta đi vào cái chủ đề chính hôm nay, Chủ nhật thứ ba mùa chay 5B này, đó là như tựa đề tôi để đó là mặt trận tâm lý, hai chấm khoe khoang, hư danh và thách đố. Tôi đặt tựa đề cho cái bài chia sẻ hôm nay là để giúp cho chúng ta có một cái hướng đi. Bây giờ mời các anh chị em chúng ta cùng nghe cái đoạn trích tin mừng liên quan đến cái cơn cám dỗ thứ hai. Tin mừng theo Thánh Matthew chương 4 câu 5 đến câu 7. Sau đó quỷ đem người đến thành thánh và đặt người trên nóc đền thờ, rồi nói với người: nếu ông là con Thiên Chúa thì gieo mình xuống đi, vì đã có lời chép rằng Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chông vào đá. Đức Giêsu đáp: nhưng cũng đã có lời chép rằng ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Thưa anh chị em, chúng ta thấy ở đây có vỏn vẹn rất là ngắn. Chúng ta thấy là như tôi phân tích ngay từ cái ngày đầu Chủ nhật đầu tiên, cái cấu trúc văn chương của cái trình thuật về ba chứa cám dỗ của Chúa Giêsu. Hôm nay, tuần vừa rồi chúng ta suy niệm về chứa cám dỗ thứ nhất, mà tựa đề là mặt trận thể lý. Satan nhắm điều gì qua cái mặt trận thể lý để tấn công chúng ta? Cũng nên nhắc lại là chúng ta biết hữu thể người của chúng ta được cấu thành bởi tâm lý, thể lý, tâm lý và tâm linh. Ba cái yếu tố nền tảng làm nên hữu thể người của chúng ta. Thì khi Satan đưa ra ba chứa cám dỗ này, nó cũng nhằm tấn công trên ba mặt trận đó. Chính vì vậy mà tôi tạm gọi là mặt trận, quy ước với nhau là mặt trận, bởi vì đời Kitô hữu chúng ta là một cuộc chiến không ngừng chống lại ác thần, chống lại những chứa cám dỗ. Chính vì vậy mà một cuộc chiến, thì chính vì vậy mà tôi gọi là mặt trận. Satan mở mặt trận thể lý, rồi hôm nay chúng ta suy niệm cái cám dỗ thứ hai, đó là mặt trận tâm lý. Chúng ta thấy ở trong cái đoạn trích này, câu đầu tiên mà quỷ nói đó là gì? Nếu ông là con Thiên Chúa, nếu ông là con Thiên Chúa. Chúng ta biết là nó dùng cái yếu tố này, nghĩa là cái cơn cám dỗ thứ hai này, nhằm làm băng hoài cái nghĩa tình phụ tử giữa chúng ta với Thiên Chúa, làm yếu dần đi cái lòng hiếu tử của chúng ta với Thiên Chúa, cái cơn cám dỗ thứ hai này. Và nó làm yếu đi như thế nào thì chúng ta sẽ thấy phần phân tích sau đây. Nhưng mà chúng ta thấy cũng như ở cái cơn cám dỗ thứ nhất và ở cơn cám dỗ thứ hai, thì chúng ta thấy Satan đều bắt đầu bằng câu nếu ông là con Thiên Chúa. Trong khi đó ở cơn cám dỗ thứ ba, Satan không nói câu đó. Lý do tại sao thì khi đến tuần sau tôi sẽ phân tích cho anh chị em. Hôm nay chúng ta để ý là sau khi nó nói là nếu ông là con Thiên Chúa thì gieo mình xuống đi. Nhưng mà trước hết bối cảnh đó là gì? Là quỷ đem người đến đền thánh Jerusalem, đền thờ đó, và đặt người trên nóc đền thờ. Đến nóc đền thờ, trên nóc nhà của Chúa, trên nóc nhà chỉ sự hiện diện của Chúa. Nó đặt Đức Giê-xu trên đó, rồi nói với người nếu ông là con Thiên Chúa thì gieo mình xuống đi. Rồi nó bắt đầu trích Kinh Thánh. Chúng ta thấy quỷ cũng trích Kinh Thánh, thưa anh chị em. Nó trích như thế nào? Nó nói, vì đã có lời chép rằng Thiên Chúa sẽ truyền cho Thiên Sứ lo cho bạn, và Thiên Sứ sẽ tay đỡ tay non cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Quỷ trích ở đây Kinh Thánh, tức là trích từ Thánh Vịnh 91. Nhưng mà quỷ trích lời của Kinh Thánh, nhưng mà bóp méo ý nghĩa của Thánh Vịnh 91. Đó, cái đó là cái tai hại. Đó là tai hại. Nó bóp méo để làm gì? Bóp méo lời Kinh Thánh này. Nó trích lời Kinh Thánh để thuyết phục Đức Giê-xu. Chúng ta cũng nên nhớ rằng coi chừng cũng có người trích lời Kinh Thánh để thuyết phục chúng ta, mà không phải đi theo Chúa, mà đi theo quan điểm của họ. Có nhiều người trích Kinh Thánh lắm để biện minh cái gì, không phải là để mà thuyết phục người ta tin vào Đức Giê-xu hay là đón nhận Đức Giê-xu là cứu Chúa, mà nhiều người, nhiều Kitô hữu, nhiều thần học gia trích Kinh Thánh để mà biện minh cho lý luận của mình. Nghĩa là sử dụng lời của Kinh Thánh, lời của Thiên Chúa với một mục đích vụ lợi riêng cho mình, biện minh trong quan điểm của mình chẳng hạn. Rồi nhất là lấy lời Kinh Thánh đi ra khỏi cái bối cảnh, ra khỏi cái toàn cảnh. Chẳng hạn ở đây Satan nó trích lời Kinh Thánh từ trong Thánh Vịnh 91. Nó trích câu 11, câu 12 của Thánh Vịnh này. Mà khi chúng ta đọc lại cái Thánh Vịnh này, chúng ta thấy cái cách nó trích không đúng nghĩa, không đúng nghĩa. Cho nên chúng ta thấy cái cám dỗ thứ hai này, nó liên quan đến cái việc là chúng ta đôi khi vì muốn hư danh, vì muốn thách đố một cái thách đố nào đó, vì muốn khoe khoang mình, muốn cho người ta tin phục mình, tin phục tài năng, trí tuệ hay là lý luận của mình, tin phục vào lý thuyết của mình, người ta cũng trích lời Kinh Thánh. Thì điều này Satan đã làm trong khởi đầu của Kitô giáo, thưa anh chị em, khi nó ngỏ lời với Đức Giê-xu bằng cách trích lời Kinh Thánh. Nhưng mà nó trích điểm này là không phải để mà tôn vinh Thiên Chúa, mà để hạ giá cái phẩm vị làm con Thiên Chúa của Đức Giê-xu, hay là làm băng hoài cái phẩm vị làm con Thiên Chúa của mọi người chúng ta. Như vậy là nó trích lời Kinh Thánh lợi ích cho nó, điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, nó trích lời Kinh Thánh mà không đúng theo như trình thuật của Kinh Thánh muốn nói. Đó, đây là điểm đầu tiên tôi muốn nhấn mạnh. Cho nên cái cám dỗ thứ hai này nhắc nhở chúng ta về điểm này, và cũng giúp chúng ta biết dè chừng và biện phân, thưa anh chị em. Chứ không phải hễ thấy người ta trích lời Kinh Thánh là mình coi như đó là tuyệt đối, không chịu tìm hiểu thử cái đoạn trích người ta đưa ra đó nhằm mục đích gì, nhằm mục đích để thuyết phục chúng ta tin hơn, yêu mến Chúa hơn, hay là nhằm mục đích để thuyết phục chúng ta tin và yêu cái người mà trích. Đó. Cho nên phải để ý mà biện phong, thưa anh chị em. Cho nên cái chuyện này nó xảy ra như cơm bữa trong đời sống Kitô hữu. Nhất là trong cái lĩnh vực của những người giảng dạy, những người đưa ra thuyết này thuyết nọ, cũng trích lời Kinh Thánh, nhưng mà để biện minh cho lý thuyết của mình, chứ không phải là để tôn vinh Thiên Chúa. Cho nên chúng ta thấy quỷ trích Kinh Thánh mà trích một cách tam bậy, trích một cách vụ lợi cho chính nó, chứ không phải cho vinh quang Thiên Chúa. Cho nên trong đời Kitô hữu chúng ta, khi chúng ta thấy có những người rất là giỏi Kinh Thánh, có những linh mục, có những giáo dân giảng dạy rất là giỏi Kinh Thánh, đưa thuyết này thuyết nọ ra, chúng ta phải để ý biện phong là khi họ trích Kinh Thánh là để biện minh cho lập trường của họ, hay là để giúp cho chúng ta yêu mến Chúa hơn, gắn bó với Chúa nhiều hơn. Cho nên chúng ta để ý cái chuyện đó để tránh không phải rơi vào cái bẫy này, hay là rơi vào cái trước cám dỗ thứ hai này của Satan. Thì Đức Giêsu đáp lại, người cũng dùng Kinh Thánh, thưa anh chị em. Người trích sách Đệ Nhị Luật chương 6 câu 16, khi người nói: "Nhưng cũng đã có lời chép rằng, ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi." Chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, chớ thách đố Thiên Chúa là Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Chúng ta biết khi một người mà thử thách hay là thách đố, có nghĩa là đã đặt mình ở cái vị thế ngang hàng với người mình thách đố. Muốn đặt mình ở vị thế ngang hàng với người mình thách đố. Chúng ta nên nhớ cái yếu tố tâm lý đó. Yếu tố tâm lý đó. Bởi vì chúng ta đang xét về cái cơn cám dỗ thứ hai là mặt trận tâm lý. Satan dùng tâm lý, dùng lời Chúa một cách tâm lý để mà cám dỗ chúng ta. Thì chúng ta thấy ở đây Chúa trích cái lời từ sách Đệ Nhị Luật. Mà cái sách này là cái chương này đang nói về chuyện là Môi-se đang dạy dỗ giáo hóa dân Chúa, đưa ra những cái lời khuyên, lời dạy bảo để mà giúp dân Chúa đi vào đất hứa, hay là không phải lệch phải cái hứa địa, nghĩa là không phải lỡ bước địa đàng đó, không phải lỡ bước địa đàng, để có thể tiến vào đất hứa một cách bình an, một cách an nhàn, một cách thành công. Cho nên ông đưa ra những giáo huấn. Thì một trong những giáo huấn đó thì có cái câu là anh em đừng thách thức Đức Chúa Thiên Chúa của anh em như anh em đã thách thức ở Massa, ở trong sa mạc đó. Thì chúng ta để ý cái câu mà Chúa trích ở đây á, nhằm ý muốn nói rằng là nói với Satan rằng, bởi vì cái cách khiêu khích của Satan là trích lời Chúa, cho nên Chúa trích lời Chúa là mà trích lời Chúa y như thể là muốn đặt mình ngang hàng với Đức Giêsu. Chính vì vậy mà Đức Giêsu trích cái sách Đệ Nhị Luật chương 6 câu 16 này để nhắc nhở Satan rằng là ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Không được thử thách, không được thách đố, có nghĩa là không được có tham vọng muốn ngang hàng với Thiên Chúa của ngươi. Mặt trận tâm lý ở chỗ đó, thưa anh chị em, là tham vọng. Cho nên tôi để cái tựa đề mặt trận tâm lý hai chấm: khoe khoang, hư danh và thách đố. Hư danh hay là tham vọng, nó gần đồng nghĩa với nhau, nó cùng một hệ quả như nhau. Cho nên ở đây chúng ta thấy, bây giờ tôi mời gọi anh chị em chúng ta đi sâu vào trong bản văn đó, mà nơi đó quỷ trích, thì coi thử nó trích một cách sai lạc như thế nào. Nó trích một cách sai lạc như thế nào. Đó. Chúng ta thấy, đọc cái Thánh Vịnh, chúng ta đọc cái Thánh Vịnh 91 để mà thấy được quỷ trích nằm nhằm mục đích gì và có đúng với tinh thần của Thánh Vịnh 91 hay không. Cái tựa đề của Thánh Vịnh 91 là Nương Bóng Chúa Toàn Năng. Bởi vì người ta lấy lại hai cái động từ đầu tiên ở trong cái câu thứ nhất của Thánh Vịnh mà đặt cho tựa đề là nương bóng Chúa toàn năng. Chúng ta nghe cái Thánh Vịnh này: hỡi ai nương tựa đấng tối cao và núp bóng đấng quyền năng tuyệt đối, hãy thưa với Chúa rằng: lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn, là đồn lũy chở che, con tin tưởng vào Ngài. Chính Chúa gìn giữ bạn khỏi lưới kẻ thù giăng, khỏi tai ương tàn khốc. Chúa phù trì che chở dưới cánh người bạn có chỗ ẩn thân. Lòng Chúa tín trung là khiêng che thuận đỡ. Bạn không sợ cảnh hải hùng đêm vắng hay mũi tên bay giữa ban ngày. Cả dịch khí hoành hành trong đêm tối, cả ôn thần sát hại lúc ban trưa. Dù tả hữu có ngàn người quỵ ngã, dù hai bên có chết cả vạn người, riêng phần bạn tuyệt nhiên không hề hấn. Mở mắt coi, bạn liền thấy rõ thế nào là số phận bọn ác nhân. Vì bạn có Chúa làm nơi trú ẩn, có đấng tối cao làm chỗ nương thân, bạn sẽ không gặp điều ác hại và tai ương không bén mạng tới nhà. Bởi chưng người truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn trên khắp nẻo đường, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chông vào đá. Bạn có thể dẫm lên hùm thiên rắn độc, đạp nát đầu sư tử khủng long. Chúa phán: kẻ gắn bó cùng ta sẽ được ơn giải thoát, người nhận biết danh ta sẽ được sức phù trì. Khi kêu đến ta liền đáp lại. Lúc ngặt nghèo, có ta ở kề bên. Ta giải cứu và ban nhiều vinh dự, cho sống lâu, tuổi thọ dư đầy, và hưởng ơn cứu độ ta ban. Ta thấy Thánh Vịnh này có 16 câu. 16 câu. Chúng ta thấy câu khởi đầu là cái câu căn bản: hỡi ai nương tựa đấng tối cao và núp bóng đấng quyền năng tuyệt đối thì sao? Thì sẽ được Chúa ban cho sứ thần gìn giữ trên khắp nẻo đường, cái câu 11 mà Satan trích, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chông vào đá. Như vậy thì người nào? Người được thiên sứ gìn giữ trên khắp nẻo đường và thay đổi tay nâng là những người nương tựa và núp bóng đấng tối cao tuyệt đối. Thưa anh chị em, nương tựa bên bóng cánh người. Chúng ta thấy bên bóng cánh người hình ảnh một con chim đó, hay là con gà, mẹ phủ bao phủ đàn con chẳng hạn, nương tựa rồi núp bóng, núp dưới bóng cánh, nương tựa vào Chúa, dựa lòng vào Chúa, dựa đầu vào ngực Chúa chẳng hạn. Như vậy chúng ta thấy, để ý hai cái động từ ở khởi đầu của cái Thánh Vịnh này muốn đả phá cái chuyện là Satan đưa Chúa lên ở trên cái đỉnh, cái nóc đền thờ. Đưa lên trên nóc đền thờ có nghĩa là gì? Là nó không còn muốn chúng ta nương tựa và núp bóng Chúa nữa, mà là đưa lên trên nóc đền thờ là biểu tượng chính Chúa, đến sự hiện diện của Chúa, nơi biểu tượng sự hiện diện của Chúa. Có nghĩa là nó đẩy con người lên đến cái việc là đạp bóng Chúa, chứ không còn nương bóng Chúa. Chúng ta thấy cái kế hoạch tâm lý của Satan chưa? Nó đưa lên trên nóc đền thờ, rồi nó bảo nhảy xuống. Trong khi đó, thì nó bảo nhảy xuống, thì ở câu 11, câu 12 nó trích đó, là bởi chưng người truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn trên khắp nẻo đường, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay non cho bạn khỏi vấp chông vào đá. Trong khi đó ở Thánh Vịnh, ở câu đầu là nói là những kẻ nào mà nương tựa núp bóng Chúa, chứ không phải là đạp bóng Chúa. Không phải treo lên nóc đền thờ đạp bóng Chúa. Những người mà nương tựa và núp bóng á, hay là nương bóng Chúa, thì mới được cái mà trích kia, đó là thiên sứ, người truyền cho thiên sứ gìn giữ và cho thiên sứ tay đỡ tay non. Chúng ta thấy Satan nó trích cái đoạn kinh thánh mà nó lột ngược lại. Thay vì nó để con người, để Đức Giêsu, hay nói chung là con người ở vị thế của kẻ nương tựa và núp bóng Chúa. Cho nên nó trích lời Chúa này, nhưng mà nhằm mục đích là gì? Nhằm mục đích là đưa con người lên cái tham vọng và cao ngạo. Mà cái lời hứa là Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn trên khắp nẻo đường, cho thiên sứ sẽ tay đỡ tay non bạn, cho khỏi vấp chân vào đá. Lời hứa này chỉ được thực hiện nếu con người biết nương bóng Chúa toàn năng. Trong khi đó, nó đưa con người lên đạp bóng Chúa, ngồi ở trên nóc đền thờ đó. Vậy mà nó trích lời hứa này của Chúa. Chúng ta thấy rõ ràng nó cũng xúc phạm đến Chúa. Xúc phạm đến Chúa. Và nó dạy cho con người ứng xử một cách ngược lại, một cách ngạo mạn, một cách hám danh, một cách hư danh. Đó cũng là một sứ thứ thách đố Thiên Chúa. Trèo lên trên nóc đền thờ, đó là một hình thức thách đố táo bạo, bạo ngược, ngang tàn. Thưa anh chị em, đó. Cho nên chúng ta thấy ở đây trèo lên trên núi, ở trên nóc đền thờ, đó. Rõ ràng đó là cũng là một hình thức chà đạp sự thánh, chà đạp của thánh. Cái sự chà đạp của thánh này hay xúc phạm sự thánh này, nó được thể hiện qua nhiều hình thức trong đời sống Kitô hữu. Chẳng hạn khi phạm tội trọng mà vẫn rước lễ ngon lành. Có những người giữ đạo 20-30 năm trời không bao giờ xưng tội mà vẫn cứ đi rước lễ. Thưa, đó là một hình thức đạp bóng Chúa toàn năng. Đó là một hình thức phạm phải cái tội, hay là rơi vào trong cái cám dỗ thứ hai này. Cám dỗ thứ hai này là cám dỗ trên mặt trận tâm lý, khoe khoang hư danh và thách đố. Những người mà không bao giờ xưng tội mà đi rước lễ còn nói rằng tội đâu mà xưng đó, thì những người từ đó là thường khoe khoang háo danh mình là công chính, mình không có tội, mình hoàn hảo. Thưa anh chị em, đó, mặt trận tâm lý ở điểm thứ hai, cái cám dỗ thứ hai này là nó ở chỗ đó. Cho nên chúng ta thấy ngồi trên nóc đền thờ, đó là một hình thức chà đạp của thánh, chà đạp sự thánh. Chà đạp của thánh, sự thánh, nó còn được thể hiện qua việc một cái không gian linh thánh mình không tôn trọng. Mình nói ao ao, nói chuyện ở trong nhà thờ chẳng hạn, trước mình Thánh Chúa không có một sự tôn trọng nào cả. Đó là một hình thức ngồi trên nóc đền thờ đó, đóng ở trong ngoặc kép, thưa anh chị em. Hay là có những hình thức khác, thời gian thánh là cái thời gian Sa-bát, cái thời gian ngày Chủ Nhật, hay là những thời gian cầu nguyện trong ngày dành cho Chúa, mình cũng bỏ, mình cũng chà đạp. Đó cũng là một hình thức ngồi trên nóc đền thờ, một hình thức chà đạp sự thánh, chà đạp của thánh. Cho nên đó là những cái thứ tội nó liên quan đến có cơn cám dỗ thứ hai này, thưa anh chị em. Mà treo lên trên nóc đền thờ, treo lên cao, đạp lên, đạp bóng Chúa chứ không phải nương bóng Chúa. Mà những người mà đạp bóng Chúa rồi đó thì đạp đầu đè cổ anh em mình là cái chuyện như cơm bữa, là chuyện thương tình, là rất là logic. Một khi người ta không còn có cái tôn trọng cái sự thánh nữa, một khi người ta đạp bóng Chúa chứ không còn nương bóng Chúa nữa, thì người ta cái hệ quả tức khắc và trực tiếp đó là người ta đè đầu đè cổ anh chị em mình. Cũng như tin mừng hôm nay Thánh Gioan của Chúa Nhật thứ ba mùa chay năm B này nói việc Chúa đuổi dân buôn bán ra khỏi đền thờ chẳng hạn. Bởi vì đó một, và Chúa bảo đừng có biến cái nhà cha ta thành một cái nơi thương mại, một nơi buôn bán, nơi thương mại. Mà thương mại đồng nghĩa với trao đổi, đó, đồng nghĩa với trao đổi. Thưa anh chị em, kẻ hám danh hám lợi, kẻ mà bị rơi vào trong cái cám dỗ thứ hai này đó, là kẻ luôn đè đầu đè cổ anh chị em mình, đạp lên để mà mình được lớn lên, để được mình được nổi danh, gọi là hám danh, là khoe khoang. Mình thì thoát bất tài, không có tài mà đi đâu cũng khoe, mà khoe láo, khoe toét. Đó, chúng ta thấy như vậy để làm gì? để mà đạp đầu anh em mình. Mà ai muốn lên, muốn danh mình được lên thì phải đè người khác để mà bước lên được. Đó. Cho nên cái hệ quả của cái việc chà đạp sự thánh ngồi trên nóc đền thờ đó, hoặc là đạp bóng Chúa đó, thì nó dẫn đến cái việc hám danh, hám lợi, đè đầu, đè cổ anh chị em mình là như vậy. Mà đè đầu, có đầu đè cổ anh chị em mình bằng cách nào? Chúa bảo đừng có biến nhà cha ta thành nơi thương mại như tin mừng hôm nay của Chủ nhật thứ ba mùa chay. Nghĩa là, mà thương mại có nghĩa là trao đổi, mà trao đổi có nghĩa là nói xấu, nói hành. Thưa anh chị em, đừng biến nhà cha ta thành nơi nói xấu, nói hành. Để đè bẹp, đè đầu, đè cổ anh em mình. Đừng biến nhà cha ta. Mà chúng ta biết đền thờ. Mỗi người chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Ngay từ bí tích rửa tội, chúng ta được thánh hiến để trở thành đền thờ của Thiên Chúa Ban Ngôi. Chức năng của đền thờ là gì? Nơi đó người ta tôn vinh Thiên Chúa, người ta cầu nguyện với Thiên Chúa, người ta hy sinh tế lễ đời mình cho Thiên Chúa, chứ không phải người ta hy sinh tế xác tế anh em mình, xác tế danh dự anh em mình. Ứng xử như vậy là ứng xử theo cái văn hóa của thương mại, văn hóa của buôn bán trong đền thờ. Ứng xử như vậy là ứng xử theo phong cách của những kẻ đạp bóng Chúa Trời, chứ không phải là những kẻ nương bóng Chúa Trời. Cái tội liên quan đến cơn cám dỗ thứ hai là như vậy. Chúng ta thấy, rồi chúng ta thấy ở đây trong cái thánh vịnh này có bốn lần, bốn cái danh xưng về của Thiên Chúa. Thứ nhất là đấng toàn năng, hỡi ai nương tựa, là thứ nhất là đấng tối cao, thứ hai là đấng toàn năng, thứ ba là Đức Chúa Yahweh, thứ tư là Thiên Chúa. Thiên Chúa trong tiếng Do Thái nó có sự khác biệt giữa bốn cái chức danh này của Thiên Chúa. Nó gợi lên cái gì? Cái quyền năng bảo vệ của Thiên Chúa. Bởi vì bốn chức danh này của Chúa là chỉ muốn nói lên cái tính phổ quát. Thiên Chúa bao trùm vũ trụ, Thiên Chúa toàn năng và quyền bính. Cho nên người chỉ nơi người mới là xứng đáng nơi náu ẩn, người mới là đồn lũy chở che cho những ai tin tưởng vào người. Đó là câu thứ hai. Hãy thưa với Chúa rằng, lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn, là đồn lũy chở che, con tin tưởng vào người. Thưa anh chị em, Chúa phải là nơi chúng ta nương tựa, núp bóng. Chúa là phải là nơi chúng ta náu ẩn. Và là đồn lũy che chở bảo vệ chúng ta. Đồn lũy bảo vệ chúng ta. Chứ không, Chúa không phải là dụng cụ để chúng ta tấn công người khác. Lời Chúa không phải là dụng cụ để chúng ta biện minh cho mình, cho những lập trường của mình, cho cái lý thuyết của mình, cho cái cách sống của mình. Đó. Thì cái thánh vịnh này tôi mới vừa chỉ cho anh chị em, Satan đã đảo ngược đi, bóp méo đi. Cái lời hứa người truyền cho sứ thần gìn giữ và nâng đỡ chúng ta là cái lời hứa đó, nó đi liền sau cái lời mời gọi là với điều kiện là hãy nương tựa và núp bóng đấng toàn năng, chứ không phải đạp bóng đấng toàn năng. Quỷ đưa Chúa lên trên nóc đền thờ, quỷ đề nghị chúng ta ở trên đền thờ. Chúng ta thấy cái tính kiêu ngạo của con người, quỷ đưa chúng ta đi vào trong kiêu ngạo, bởi vì quỷ là hiện thân của kiêu ngạo. Người kiêu ngạo thường tỏ lộ ra qua khoe khoang, qua việc tìm kiếm hư danh, danh lợi, tiếng tăm cho mình. Và cuối cùng, người kiêu ngạo là người hay thách thức, hay thách đố chúng ta. Và người kiêu ngạo cũng là người thường không có trung thành với giáo huấn của Chúa, không không ở trong cái vị thế của mình, vị thế của kẻ nương bóng, vị thế của kẻ náu ẩn, vị thế của kẻ núp trong đồn lũy là chính Chúa. Đồn lũy là chính Chúa. Thường người kiêu ngạo ở trên mặt trận tâm lý của kẻ cám dỗ thứ hai này là gì? Là thường đi tấn công người khác, tấn công anh em mình, đôi khi ngay cả chà đạp chính sự thánh, ngồi trên nóc đền thờ, có nghĩa là chà đạp chính Chúa, danh Chúa. Không coi cái sự hiện diện đền thờ là chỉ nơi cái sự hiện diện của Thiên Chúa Giá-vê ở giữa dòng người, nghĩa là coi sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa dòng người không ra gì ở trên sự hiện diện của Chúa. Có nghĩa là một hình thức vô thần, một hình thức vô thần phủ nhận sự hiện diện của Chúa. Có nghĩa là chỉ có ta hiện diện chứ không phải của Chúa. Cho nên những người nào mà đi làm việc tông đồ, đi rao giảng tin mừng mà chỉ hám danh, chỉ tìm cách lôi kéo người khác đi cung phụng mình, đi thờ lại mình, ái mộ mình, thưa, đó là thái độ của những kẻ ngồi trên nóc đền thờ theo cái cơn cám dỗ thứ hai này, thưa anh chị em. Làm việc lành phúc đức muốn cho người ta biết, làm việc trong xứ muốn được người ta khen. Cha xứ mà không khéo cảm ơn, không khéo nịnh một tí là giận dỗi, bỏ ra chia bè, chia phái, làm khổ cha xứ, chia rẽ trong giáo xứ. Đó, thưa, đó là những mẫu người ngồi trên nóc đền thờ. Bởi vì ta đây, ta làm, mọi người phải hướng về ta, mọi người phải cung phụng ta, mọi người phải khen ta. Đó. Không có ta thì giáo xứ không ra gì hết. Đó. Ta là duy nhất, thưa anh chị em. Lấy mất chỗ đứng rồi. Cướp lấy cái vị thế của Chúa trong lòng một giáo xứ, trong lòng người anh em mình rồi. Làm mọi sự, thường những người đó làm rất tích cực, làm rất là hăng, bỏ tiền ra nữa cơ, bỏ thời gian ra nữa, mà thường đa số cho mình. Cho nên anh chị em biển phong, trong cuộc sống thường ngày, chúng ta đều vấp phải cái chuyện đó, thưa anh chị em. Làm được một cái chuyện gì đó, chúng ta khoe từ đầu làng đến cuối làng. Và đôi khi chúng ta đòi phải được khắc tên chúng ta lên, chúng ta đòi phải được nêu danh lên. Cha xứ, chị trưởng, anh trưởng nhóm, trưởng cả đoàn quên nêu lên một tí là cũng là tam bành chúy chóe, chứ không phải đơn giản đó. Cho nên chúng mình nghe cái đoạn trích tin mừng liên quan đến cái cơn cám dỗ thứ hai này, chúng mình xét lại, thưa anh chị em, xét lại những hình thức tội liên quan đến cái cơn cám dỗ thứ hai này. Cứ lấy cái hình ảnh là quỷ đưa Chúa đặt người trên nóc đền thờ. Chúng ta thường bị cám dỗ cũng ngồi trên nóc đền thờ, ngồi trên sự thánh, chà đạp sự thánh, ngồi trên Chúa, nghĩa là cho người ta chỉ thấy mình chứ không còn thấy Chúa nữa. Trong đời sống Kitô hữu, trong cộng đồng giáo hội, chỉ còn cho người ta thấy mình mà thôi. Cho nên cái tựa đề tôi để nó rất là, nghĩa là rất là cô động, khoe khoang hư danh và thách đố, đó là những cái tiếp người của cái cơn cám dỗ thứ hai này. Còn có những cái điều phụ thuộc khác mà tôi muốn dừng ở đây, anh chị em suy niệm thêm để thấu cho được, nhất là đọc lại Thánh Vịnh 91 để thấy là Satan bóp méo cái lời Chúa như thế nào, để mà chúng ta cũng tránh đừng cứ trích lời Chúa theo thiện ý của mình. Phải trích lời Chúa và hiểu lời Chúa trong bối cảnh của toàn mạch văn, để không sai lạc, để không trích để biện minh cho mình. Ai mà trích lời của Chúa mà biện minh cho lập trường của mình thì hãy coi chừng xét lại. chúng ta để ý chuyện đó. Xin Chúa giúp chúng ta biết trong cái tuần thứ ba mùa chay này đã là nửa đường của mùa chay rồi. Chúng ta xét mình lại đi. Chúng mình đang ngồi trên nóc đền thờ phải không? Chúng mình đang la to để cho mọi người chỉ nhìn thấy mình, chứ còn không còn nhìn thấy sự hiện diện của Thiên Chúa ở trong đền thờ nữa. Mỗi người chúng ta là đền thờ của Chúa, mà làm sao để cho mọi người thấy được Chúa hiện diện trong chúng ta? Chứ đừng làm cho mọi người chỉ thấy chúng ta và yêu mến cung phụng chúng ta mà thôi. Xin Chúa giúp chúng ta tránh được cái cơn cám dỗ thứ hai này. Xin Chúa giúp chúng ta biết mạnh sức, có được cái ơn sức mạnh để chống lại cơn cám dỗ này, nó còn tế nhị hơn, nó còn khéo léo hơn là cái cơn cám dỗ thứ nhất nữa, thưa anh chị em. Xin thần linh chi ái của Đức Giêsu, người đã đưa Đức Giêsu vào trong hoang địa để chịu cám dỗ, xin người cũng đồng hành với anh chị em trong mùa chay thánh này, giúp anh chị em biết thoát ra khỏi những cái thứ đam mê lầm lạc trên bệnh viện tâm lý, chẳng hạn như ghen tương, báo thù, nói hành nói xấu. Đó, tất cả những cái sự đó nó xảy ra như cơm bữa trong đời thường của chúng ta. Ghen tự tị với nhau, người khác hơn mình chịu không nổi, mình phá cho bằng được bằng cách này cách khác. Đó là thái độ của những kẻ bị rơi vào trong trước cám dỗ thứ hai, bị đánh gục trong mặt trận tâm lý mà Satan đưa ra mỗi ngày để đánh gục các chiến sĩ của Chúa Kitô. Cầu chúc anh chị em trở thành những chiến sĩ vững mạnh, những chiến sĩ biết tâm lý, biết nhận ra được cái tâm lý chiến lược của Satan để mà tránh, và biết dựa vào lời Chúa để mà được bảo vệ, dựa vào lời Chúa để mà yêu mến Chúa nhiều hơn, chứ không phải dựa vào lời Chúa để mà biện minh cho lối sống của mình, quan điểm của mình hay những hành vi xấu xa gian ác của mình. Amen.